Lại Văn Trụ xin lại, các vị Đại Bồ Tát ở đời lúc sau, lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này ở trong hàng người tại gia, xuất gia, sanh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát, sanh lòng bi lớn? Phải nghĩ thế này, những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thành thông, sức trí tuệ dẫn dắt đó khiến đặng trụ trong pháp này. Tức là đây là cái gọi là cái hạnh thứ tư đó. Hạnh này tức là hạnh đại bi và đại bi tâm. Nghĩa là phải có cái lòng đại bi tâm, tức là sao? Tức là đối với những người mà tại gia xuất gia đó thì sanh lòng từ lớn. Từ lớn là sao? Tức là thấy người đã có tin nhận được cái pháp này thì sẽ được cái lợi ích lớn, không? Mà như vậy thì tức là họ sẽ được cái pháp lạc, cho nên mình sanh lên lòng từ. Từ tức là sao? Tức là đem đến cái sự an vui cho người đó. Thấy họ được cái vậy là mình mừng, mừng cho họ, không? Tức là muốn được nhiều người lợi ích chân thật, không? Chứ không phải thấy đó cái gì ganh. Thấy họ được cái thì mình ganh ghét, cái đó là cái tâm của thế gian. Còn thấy người mà chẳng phải Bồ Tát thì sanh lòng bi lớn là sao? Chẳng phải Bồ Tát tức là người mà thiếu lòng tin. Thấy họ thiếu lòng tin thì phải sanh lòng bi. Bi tức là thương xót, nghĩa là họ có cái vật báo như vậy họ bỏ quên, họ không chịu nhận, không chịu tin, họ mất cái lợi lớn rồi, cho nên phải thương xót. Thương xót tức là sao? Thương xót tức là phải dùng nhiều các phương tiện để mà dẫn dắt, đánh thức cho họ tỉnh trở lại, cho họ tin trở lại. Thì như vậy mình có nói pháp thì cũng đều là cái vì lòng từ bi, thấy không? Chứ không phải vì cái bản ngã, không vì danh lợi, thấy không? Nghĩa là thấy họ mà gọi là tin nhận được, họ được cái lợi ích lớn thì mình mừng, mừng cho họ, thấy không? Mừng được cho họ được cái phần lợi ích như vậy. Chứ còn không phải thấy họ được cái thì cái ganh, mà cái thường cái tâm thế gian thì hay bị cái đó, phải không? Thấy ai mà có được hơn mình cái thì muốn ganh rồi, phải không? Hai người bạn thân mà lúc bạn thân nghèo nghèo với nhau thì thân rất thân, phải không? Và tới chừng cái người kia mà có gì hơn mình cái thấy hết thân rồi, phải không? Đó là tâm lý thế gian. Còn ở đây thì không phải vậy. Còn thấy cái người mà chưa có, nghĩa là không có đủ lòng tin thì phải thương xót, bởi vì có mà không có đủ, phải làm sao cho họ có lòng tin. Cho nên trong ngày Triệu Châu đó có một vị tăng hỏi ngày Triệu Châu, nói là hỏi thế nào là cái người đại xiển đề. Đại xiển đề tức nghe xiển đề tức là cái người mà không có lòng tin gì hết á. Thì nếu mà với cái người mà giải thích mà theo chữ nghĩa thông thường thì giải người đại xiển đề là người không còn lòng tin hết, người đáng bỏ, phải không? Mà giải thích cái kiểu đó thì sao? Tức là đó gọi là đạp cho họ chết luôn, phải không? Nhưng mà ngài Từ Châu ngài không giải vậy, hỏi thế nào là người đại xiển đề thì ngài bảo rằng lão tăng đáp cho ông đó, nhưng mà ông có tin chăng? Ngài không trả lời liền mà bây giờ hỏi vậy chứ, bây giờ đây lão tăng nè, bây giờ đáp cho ông đó, vậy ông có tin chăng? Thì ông tăng trả lời quý trọng của hòa thượng thì làm sao con đâu dám không tin. Thì ngài Từ Châu ngài bảo tìm một người xiển đề cũng khó được. Mình thấy đó, ngài khéo không? Hỏi vậy chứ giờ thì, nhưng mà ông hỏi vậy nhưng mà bây giờ ta đáp ông có tin chăng cái đã. Thì ngài rõ ràng với ngài là cái bậc mà đạo đức quý trọng như vậy thì làm sao không tin được. Mà như vậy thì nếu mà ông tin thì sao? Thì ông hết chuyện đề rồi, phải không? Nếu ông tin thì ông hết chuyện đề rồi, cho nên ngài nói tìm một người chuyện đề cũng không khó được. Thì như vậy đó là ngài khéo để mà đánh thức cho mọi người. Ông nói chuyện đề nhưng mà ông chuyện đề mà ông có lòng tin thì ông hết chuyện đề rồi, phải không? Chứ còn bây giờ nói chuyện đề là tự nhiên hết lòng tin đó cái đầu bỏ rồi. Thì vậy đó là coi như là như vậy là đạp người ta luôn, cho nên đó là phải khéo. Cho nên ở đây với cái người mà gọi là không tin đó, không có đủ, nghĩa là chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi, Nhưng mà ở đây dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu, nhưng mà khi mà ta thành chánh giác á, thì tùy chỗ nào cũng dùng sức thần thông phương tiện trí tuệ dẫn dắt họ, chứ không phải về là bỏ họ luôn. Rồi nhưng mà với cái lòng từ, với lòng bi như vậy đó, thì mình cũng phải hiểu rõ từ bi đây á, là cũng không phải là từ bi mà theo cái kiểu gọi là kiểu mà gọi là nuông chiều an ủi lúc nào và cũng cái là ngọt ngào hết. Có khi các ngài từ bi, nhưng mà từ bi có lúc á thì cũng nó mạnh, phải không? Chứ không phải là nghĩa là từ bi nghĩa là kiểu mà theo thế gian, thường thế gian ta gọi là sao, có khi thương con cũng phải cho roi cho giọt hết, chứ không phải là từ bi lúc nào mà cũng nuông chiều hết rồi thành ra hư. Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu chuyện mà ngài thiền sư Ngộ Tăng, ngài gọi là ở Hoàng Long đó, ngài cái tánh tình của ngài rất là nghĩa là ngay thẳng, nghĩa là chất trực, làm việc gì thì rất là thành tín thật thà. Nhưng mà mỗi lần gặp ai mà phạm lỗi á, thì ngài liền chỉ thẳng như thôi, chứ không có tự dối mình, nghĩa là không có phải là nói dối, mà cũng không có dối người nữa, không dối mình cũng không dối người, coi như ngài đối đãi mọi người đó rất là công minh đó, chính trực đó. Chỉ một bề gọi là nhiệt tâm để hoằng pháp vậy thôi. Cho nên lúc mà ngài Ngộ Tăng này ở cái chùa Vân Nham đó, thì hãy mà thường thấy những người xuất gia đến tham học á, thì ngài thường lớn tiếng ngài trách mắng. Thấy người ta đến tham học là trách mắng. Do đó có một số người tham học nghĩa là thấy sư thì nể mà sợ. Cho nên là gọi là sao, nể sợ mà gọi là thường kính nhi viễn chi. Kính là xa rồi, sợ. Sư có một ông thị giả gọi là Huệ Phương, cũng là tu hành đắc pháp với ngài. Có lần cái vị này thấy sư giận mắng vì tham học, thì cái vị thị giả này mới bạch với ngài Ngộ Tăng, nó là làm một cái bậc thiện tri thức á, thì phải là hành đại đạo của Phật tổ hiệu lệnh mà đưa ra đó, thì cái người mà tuân theo thì đáng lẽ là phải xem người học cũng như con đỏ vậy đó, không lấy cái lòng từ để mà thật là nghĩa là tha thiết đó, để mà đối xử với họ, cũng như là phải thương an ủi vỗ về, chứ còn đâu có mà phải động chút cái là nói giận chửi mắng, không giống cũng như là quán cù vậy mà chất chứa như biển sâu như thế, thì làm sao gọi là tâm từ của bậc thiện tri thức được. Ông thì giả ông thấy nghĩa là ông thưa thẳng như vậy. Thì ngài Ngộ Tăng ngày nghe xong, ngài mới bảo cái kiến giải của ông như vậy đó thì tương lai á, nếu mà ông ra hoằng pháp ở một phương á, thì sẽ là vua nịnh để mà phụng sự cái người quyền thế, rồi cẩu thả để mà dựa vào cái bọn cường hào đó mà mua bán đại pháp của Như Lai, rồi dối gạt cái bọn phàm phu tục tử. Ta thì ta không có nhịn nổi cái bọn người ngu si theo đời, không có phát tâm dũng mãnh, không rõ cái Phật đạo này, do đó cho nên là phải dùng cái lời nặng nề để mà khích lệ họ, cho họ biết liêm sĩ, rồi tự mình sửa đổi lỗi lầm, hầu mong cho họ làm sư phạm cho trời người. Đây mới là tâm từ bi chân chánh, lo lắng và bảo bọc thương yêu chân chánh. Tức là khi là ngài nó mạnh như vậy đó là do cái lòng từ, nghĩa là khích lệ cho họ tiến lên, chứ không phải nói như vậy đó là vì cái lòng là nóng giận, vì ghét bỏ. Vậy cho nên mình thấy đối với các ngài đó thì từ bi, nhưng mà có khi cũng là nghịch, có khi là thuận, chứ không phải lúc nào cũng thuận không, nghĩa là tùy theo trường hợp. Chứ còn ví dụ như lúc nào mà cũng cứ chịu hết, gì cũng muốn cho muốn chịu hết á, thì có khi thì làm hại họ, phải không? Cho nên phải hiểu được đó. Thì vậy là được cái hạnh mà gọi là đại bi tâm này á, thì nói pháp mà không có sợ lỗi lầm. Tất nhiên là dù trong cái trường hợp nào, nhưng mà luôn luôn là với cái lòng đại bi thôi, chứ còn không phải là với cái lòng nhân ngã.